vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiết mục Thúy và bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật với Phan Bách. Xin kính chào quý vị thính giả. Bên kia đường dây là ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, vấn đề nóng bỏng hiện nay thì thưa anh là chuyện khai thuế vào tháng 7 này. Thì thưa anh có những thay đổi nào trong mùa khai thuế năm nay không thưa anh?
Dạ thưa anh thì như thông lệ thường năm đó anh thì thường á là tới tháng 5 á, là thường là trong cái budget sẽ có những cái thay đổi đồ này nọ để mà báo cáo đồ. Thì hoặc là có những cái việc mà trong cái năm vừa qua đó anh thì dĩ nhiên là năm nay nó cũng không ngoại lệ, mặc dù á là cái chính sách của sở thuế nó của chính phủ nó chưa không có đưa ra trong cái thời gian đó. Mà trong cái thời gian vừa qua cái đại dịch này đó đã có những cái thay đổi thì họ cũng được áp dụng thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 cho một số phần và một số thì đó nó thay đổi về cách thức mà chúng ta khai báo hoặc là thi lấy những cái ví dụ như là cái phần mà trong thời gian qua đó là cái job seeker và shopkeeper payment đó, thì dĩ nhiên là trước đó thì đâu có cái chương trình đó đâu, nhưng mà tại cái đại dịch này thì mới có được những cái chương trình đó và những cái grant, những cái tiền mà chính phủ họ cho những cái doanh nghiệp mà có mướn nhân viên đồ này nọ đó. Đó là những cái mà nó thay đổi. Và dĩ nhiên là trong kể từ tháng 3 trở đi đó là như chúng ta biết là cái đại dịch này là bắt nhân viên đồ phải làm việc ở nhà. Do đó là có những cái phần mà coi là cái cách thức để mà mình khai khấu trừ thuế cho một số những cái việc nó thay đổi khác nhau. Dĩ nhiên là cái việc mà di chuyển bằng xe cộ thì đó là nó giảm lại, hoặc là xe di chuyển bằng máy bay đi travel expense này nọ thì nó phải giảm đi. Thì đó là những cái mà nó thay đổi trong cái cách thức mà sở thuế sẽ chú trọng tới những cái tiền mà mình làm. Thí dụ như làm việc tại nhà thì đó là có là mình sẽ được hưởng được nhiều hơn là những cái năm trước, là tại vì bây giờ là bắt buộc mình phải làm việc ở nhà chứ không thể nào nói là mình không làm được. Do đó là nó họ đưa ra những cái phương pháp mới để mà cho nó dễ dàng cho chúng ta nữa. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, mình cũng nói chuyện thời sự một tí. Chẳng hạn như hiện giờ tại Victoria thì trường hợp mà phong tỏa tức là lockdown đó thì những người làm việc tại nhà như vậy, thưa anh có khác gì với những người làm việc tại những nơi khác không thưa anh về vấn đề khai thuế?
Dạ thưa anh thì như chúng ta biết đó, là trong cái lúc mà đại dịch này đó thì sở thuế họ đưa ra một cái phương pháp để mà nó đơn giản quá cái việc mà để mà xin khấu trừ thuế cho các chi phí mà mình làm việc tại nhà. Thì thay vì là mình phải tính ra cái tiền mà dùng điện, ga, nước hoặc là dùng dụng cụ trong nhà để mà làm việc rồi này nọ, thì họ mới đưa ra một cái phương pháp là nói là bây giờ á mình không cần giữ giấy tờ, không cần chứng minh những cái chuyện đó, mà mình chỉ khai đó là dựa theo một cái cuốn sổ lộ trình hoặc là một cái diary để mà mình ghi xuống cái ngày giờ mà mình làm việc ở nhà. Thì để mà mình khai thuế thì họ cho mình khai là 80 cent cho mỗi một giờ mình làm tại nhà. Tức là mình sẽ không được khai những cái khấu trừ nào khác liên quan tới cái việc mà working from home at home. Là đó là cho cái phần đó. Nhưng mà chỉ trong cái thời gian là từ 1 tháng 3 tới 30 tháng 6 mà thôi. Nhưng mà như chúng ta biết là cái đại dịch này đó bây giờ nó ảnh hưởng nhiều ở bên Sydney, bên Victoria này. Và trong cái 6 tuần tới này đó là cũng là lockdown nữa. Thì có thể là cái việc mà tới cái gia hạn, cái thời gian đó có thể là họ phải gia hạn cho những cái người mà làm việc ở tiểu bang Victoria. Ví dụ, tại vì mình đã nằm trong cái dạng nó gọi là lockdown thêm một lần nữa. Do đó là những cái mà có thể là tương lai họ sẽ uyển chuyển những cái phần đó. Dạ, thì cái chuyện đó và dĩ nhiên là trong cái thời gian vừa qua đó anh, trong mấy tuần nay đó thì tiểu bang Victoria họ cũng có đưa ra một cái chương chính sách là nói là để mà giúp cho những cái người tiểu thương hoặc là những cái cơ sở làm ăn ở bên đây mà nằm trong những cái diện mà lockdown. Tức là 2 tuần trước đó, thì họ dự định đó là lockdown chỉ có khoảng 10 mấy cái postcode mà thôi. thì lúc đó họ mới đưa ra là những cái chỗ đó đó có thể là xin được thêm tiền là 5.000 đô. Nhưng mà bây giờ á, là cái quyết định á, là đưa ra để mà cái lockdown này nó áp dụng toàn tiểu bang luôn, thì họ chưa có đưa ra một cái chính sách là nói là ok thì cái tiền phụ giúp đó cho các cơ sở thương mại đó là nó sẽ được lan truyền cho tất cả hay không. Tại vì họ chưa đưa ra cái form đó, họ chỉ tuyên bố và họ nói là 31 tháng 7 là hết hạn để mà khai. Nhưng mà tới bây giờ thì tới ngày mà chúng tôi vào đó thì họ cũng chưa có đưa ra một cái chính sách rõ ràng và chưa có cái một cái form để mà cho người ta điền vào. Do đó này nó cũng còn những cái mà nó cũng hơi thay đổi thường xuyên đó anh. Nó cũng do đó là mình cũng phải cẩn thận, thì nên theo dõi và nên liên lạc với cái người đại diện khai thuế của mình để mà có những cái thay đổi đó là có thể giúp chúng ta khai báo những cái phần đó nó có lợi cho chúng ta. Dạ.
Dạ vâng, cái chuyện mà đại dịch COVID-19 này thì có lẽ có rất nhiều việc. Nhưng mà chúng ta trở lại với chuyện thuế hôm nay. Như anh nói rằng những người làm việc ở nhà sẽ được bồi hoàn 80 xu mỗi giờ. Thì thưa anh, số tiền này đó có được miễn thuế hay không? Và có thể cộng vào số lương của họ được lãnh tại cơ quan hay công ty không thưa anh?
Dạ thưa anh, cái này á, là tức là họ cho mình khấu trừ thuế, tức là tax deduction. Tức là để giảm cái thu nhập của mình, chứ không phải là một cái, nó không phải là một cái tax rebate hoặc là tax offset, mà nó chỉ là cho mình giảm. Nó lúc trước đó, thì họ có những cái phương pháp khác để mà làm, nhưng mà để họ để đơn giản quá thì họ tính ra là mỗi một tiếng mà mình làm ở nhà đó thì họ cho mình khai khấu trừ thuế trên cái phần đó, thay vì đó là mình phải dùng hai cái phương thức khác để mà mình tính ra thì nó hơi phiền phức đồ. Thì cái nào mà nó lợi cho mình thì là mình có thể mình làm. Dạ. Thì ngoài cái phần đó đó anh, thì tâm nay nó cũng có những cái thay đổi khác. Thí dụ như là cái phần mà tiền job giver á, là khi mà chủ nhân họ trả cho mình á, là mình phải khai báo cái phần đó. Dạ. Cái đó là cái mà cũng như là lương bổng của mình thôi. Tức là chủ nhân họ trả mình cũng như là một cách cũng như là trả thay cái tiền lương của chúng ta mà thôi. Mặc dù cái tiền lương mình có thể là mỗi tuần mình có thể lúc trước á, mình làm chỉ có 300-500 thôi, nhưng mà bây giờ á, là lên tới là 750 một tuần là chủ nhân trả cho chúng ta, thì là cái số tiền đó là mình cũng phải khai thuế là 750, chứ không phải là khai cái số tiền mà trước đó mình lãnh, còn tiền này là tiền thưởng. Không phải, cái này là để mà bù đắp cho chúng ta. Nhưng mà tại vì chính phủ họ đưa ra một cái phương pháp là cho cái mức tối thiểu, do đó là cái số tiền đó là cái coi như là lương bổng của chúng ta, thì và chủ nhân phải trừ thuế, tức là trừ chỉ cái phần nhỏ đó thôi, là cái tiền mà cho những người mà được claim cái tax refund. Do đó là có thể á, là bây giờ mình có thể mình nhận được tiền nhiều hơn là những cái lần trước. Ngược lại đó, nếu mà chúng ta trong cái thời gian qua mà chúng ta bị nghỉ việc hoặc là giảm giờ làm hoặc là vân vân, mà chúng ta có lấy tiền của từ super ra đó, thì là cái số tiền super đó mình lấy ra sẽ không bị đóng thuế và chúng ta không cần phải khai thuế cái số tiền lấy đó.
Dạ. Dạ
thưa anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, trong tình trạng mà hiện giờ, thường thường thì ngày 1 tháng 7 là chúng ta có ngân sách liên bang, nhưng mà năm nay thì chuyện đó được dời lại một vài tháng nữa. Trong đó thì vấn đề JobKeeper là cái chuyện mà gây tranh cãi nhiều, bởi vì theo chính phủ liên bang thì đã dự định là sẽ chấm dứt vào cuối tháng 9, nhưng mà nhiều người lại muốn rằng kéo dài hơn. Vâng, cái chuyện đó chúng ta sẽ trở lại sau. Nhưng mà trở lại vấn đề mà khai thuế cho cá nhân hoặc là những người mà có cái hồ sơ thuế lãnh lương không có cái lợi tức nào khác biệt hơn nữa, nên khai thuế từ lúc nào thưa anh?
Dạ thưa anh, cái quan trọng đó là tại vì năm nay đó tất cả các chủ nhân đó bắt buộc là phải cấp cho chúng ta một cái payment summary giống như những năm trước, mà họ phải báo cáo cho sở thuế qua nó cái dạng nó gọi là single tax payroll, là qua đó là chủ nhân phải báo cáo từng người một, là mỗi 3 tháng họ báo cáo một lần, tức là trả lương cho ai mỗi 3 tháng là họ phải trả làm một lần báo cho sở thuế. Thì tới cuối năm, tới cuối tháng 7 để mà họ báo cáo đầy đủ một năm để chúng ta đi khai thuế. Do đó là sở thuế họ cũng khuyên chúng ta là nên cẩn thận năm nay đi khai thuế, phải đợi thời gian nếu cho nó đầy đủ hồ sơ. Tại vì có thể là trong cái khi mà họ chủ nhân có thể là chưa báo cáo đầy đủ cho chúng ta, nhưng mà họ được tới cuối tháng 7 họ mới làm được cái đó, Do đó là bây giờ nếu mà mình đi khai sớm thì cái hồ sơ thuế của chúng ta có thể là không đầy đủ. Tại vì đó là họ có thể họ đã báo cáo 3 lần rồi, lần thứ 4 thì là chưa có báo cáo. Thì là cái đó là dĩ nhiên là trong cái hồ sơ của chúng ta chỉ có cái lương bổng của 3 tháng thôi. Thì khi mà mình đi khai thuế, mình nghĩ là mình có thể mình lấy lại tiền nhiều. Nhưng mà khi mà chủ nhân họ bỏ vào đầy đủ hết và được cái tiền đó đó, thì nó lại sai lệch đó, là cái đó là kẹt cho mình. Tại vì sở thuế họ sẽ điều tra. Thì tại vì hiện tại bây giờ đó, cái hệ thống điện toán của sở thuế nó rất là thông minh, là để mà có những cái trường hợp như vậy đó, là họ sẽ gửi thơ ra chúng ta để mà yêu cầu chúng ta điều chỉnh lại. Khi mà điều chỉnh lại như vậy đó, là họ sẽ phạt chúng ta, tại vì mình khai không đầy đủ, thiếu cái thu nhập. Do đó là chúng ta phải cẩn thận để mà biết chắc là cái người chủ đã có làm đầy đủ hết chưa, để mà cho chúng ta có cái giấy thẩm định, có cái download, mình có thể mình download thẳng trong MyGov account của mình cái income statement để mà chúng ta đi khai thuế. Chứ nhiều khi đó data matching ở trong đó nhiều khi nó không đầy đủ. Do đó là chúng ta phải cẩn thận cái phần đó. Thì sở thuế họ khuyên chúng ta đó là nên đợi tới cuối tháng 7 đi khai thuế, đừng có đợi sớm quá. Nhiều khi 1-2 tuần mà tới lúc mà khi mà bị không đầy đủ đầy chi tiết đó, thì có thể họ sẽ phạt chúng ta. Do đó là phải cẩn thận cái phần đó. Và đặc biệt là nếu mà có những người mà đã lãnh tiền jobkeeper mà trong cùng lúc đó lãnh tiền jobseeker cùng một lúc đó, thì tốt hơn hết là chúng ta nên điều chỉnh lại, tức là trả lại cái tiền đó cho bên sender lương trước khi chúng ta đi khai thuế. Tại vì khi mà chúng ta đi khai thuế thì là sở thuế và sender lương đã họ đã có những cái hồ sơ, những cái chi tiết đó để mà họ đối chiếu với nhau. Thì tới lúc đó khi mà mình khai thì mình khai 2 phần cái tiền đó, tại vì trong cái hệ thống nó sẽ có là mình được hai cái số tiền đó. Nhưng mà khi mà mình khai vào thì có thể là Centerlink họ sẽ yêu cầu chúng ta trả lại cái số tiền đó. Nhưng mà tại vì mình đã khai rồi thì tức là mình đã lấy được cái số tiền đó, mà bây giờ mình trả lại nữa thì bắt đầu mình phải điều chỉnh cái hồ sơ của chúng ta lại để mà cho nó chính xác, để mà lấy lại cái tiền thuế mà mình đóng nhiều hơn. Do đó là chúng ta phải cẩn thận những cái phần đó, cái quan trọng đó anh. Dạ, để mà trước khi mà mình đi khai thuế. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, năm nay như anh nói là với cái hệ thống mà single tax payroll thì chủ nhân đã khai với sở thuế về số tiền đã trả cho công nhân. Thành thử ra nếu mà một người muốn khai thuế thì họ có thể vào trong trang MyGov để xem coi cái số tiền mình lãnh được trong năm là bao nhiêu. Hoặc là nếu mà đến mà nhờ một kế toán viên đó thì họ có thể vào trong cái hồ sơ thuế của mình để họ xem biết cái số tiền mà công ty xí nghiệp trả cho mình. Như vậy thì nếu mà trường hợp của một người có hồ sơ thuế rất đơn giản, tức là chỉ lãnh lương ăn công thôi và không có một lợi tức nào khác, thì họ có thể vào trang mạng MyGov đặng lấy cái tổng số tiền đó để khai thuế cũng được chứ anh, chứ đâu cần phải đợi cái cuối tháng phải không ạ?
Dạ thưa anh, cái cuối tháng là tại vì mình phải biết chắc là chủ nhân họ đã báo cáo đầy đủ chưa. Tại vì họ chưa báo cáo đầy đủ là mình chưa có đủ dữ liệu để mà mình khai. Thì nếu mà chủ nhân họ đã báo cho chúng ta biết là về họ đã làm đầy đủ cái bổn phận của họ với sở thuế thì là mình sẽ được khai báo cái phần đó. Do đó là cái lúc trước là thường là chúng ta có cái payment summary rồi bắt đầu chúng ta đi khai đồ này nọ, thì năm nay là nó khác biệt như vậy đó. Do đó là cái mà quan trọng là trước cái mùa này đó, là tại vì họ có tới cuối tháng để mà họ báo cáo cái tiền lương bổng với sở thuế trong cái quarter, và sau đó bắt đầu họ mới làm cái giấy payment, cái income statement cho chúng ta. Lý do đó mà chúng tôi nói là phải nên đợi, hoặc là nếu mà chúng ta muốn đi khai thì chúng ta nên hỏi cái người chủ nhân của chúng ta, có thể là họ cho mình cái income statement được không, tức là họ sẽ báo là ok là đã làm xong hết rồi thì mình có thể mình vào MyGov mình lấy. Và lúc đó là mình biết chắc là cái họ đã làm xong báo cáo đầy đủ thì cái phần mà lương bổng của chúng ta đã được báo cáo như sở thuế. Dạ.
Dạ vâng. Một điểm quan trọng đó là thưa anh, có chi phí nào cần phải để ý đến khi khai thuế năm nay không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần mà dĩ nhiên là những cái chi phí mà chúng ta phải cẩn thận là thứ nhất là cái phần mà nó gọi là work related expense. thì tức là những cái chi phí mà liên quan tới công việc làm của chúng ta là nó phải đủ tiêu chuẩn để mà mình được khai, chứ không thể nào mà mình chỉ đề vô là dưới 300 đồng thì mình để là 299 hoặc là gì đó là mình khai vậy thôi. Tại vì thường á, là họ cho chúng ta là 300, dưới 300 đồng á, thì chúng ta không cần phải có giấy tờ để mà báo cáo. Tuy nhiên bây giờ là sở thuế họ nói là mình phải chứng minh được là cái số tiền đó mình xài cho những cái gì mà nó liên quan tới công ăn việc làm của chúng ta, chứ không phải là mình chỉ nói là cho dưới 300 để mà khai thuế gì thôi. Theo tức là mình phải chứng minh được là mình đã trả những cái số tiền đó và để mà mình khai. Và những cái phần mà nó liên quan tới thí dụ như là travel expense, thì trong cái mùa đại dịch á, giả tỷ năm trước á, là cái số tiền mà mình khai giả tỷ chi phí xe cộ, chi phí đi di chuyển đồ này nọ nó cao, và năm nay á, mình khai cũng giống như vậy đó, thì mình cũng phải cẩn thận, là tại vì sở thuế họ sẽ yêu cầu chúng ta chứng minh được là trong cái mùa đại dịch, tức là từ tháng 3 tới tháng 6, mình có sử dụng chiếc xe để mà mình đi làm những cái chuyện mà thường là mình phải làm hay không. Do đó là những cái mà chúng ta phải cẩn thận về cái phần chi phí đó. Và cái nữa là nên nhớ là từ nhà mà đi tới chỗ làm thì không có được khai khấu trừ thuế. Tức là mặc dù bây giờ chúng ta làm việc tại nhà thì là mình cũng vẫn là mình làm việc tại nhà với cái lý do là tại vì mình không thể đi vô chợ làm, chứ không phải là cái chỗ cái base của mình là ở nhà, mà chỉ là một cái phương tiện để mà dễ dàng là mình làm ở nhà mà thôi. Do đó nếu mà mình phải đi vào công sở hoặc là đi vào cái cơ quan làm việc của mình, cái văn phòng làm việc của mình thường xuyên đó, thì đó cũng vẫn coi như là từ nhà đi tới chỗ làm, do đó sẽ không được khai khấu trừ thuế. Chứ không phải là mình nói là bây giờ mình làm việc ở nhà thì lâu lâu mình đi vô sở thì đó là mình khai thuế, không phải vậy.
Dạ vâng, rồi cuối cùng thưa anh có lời khuyên nào đối với quý thính giả chuẩn bị đi khai thuế không thưa anh?
Dạ thì dĩ nhiên á là cái mùa đại dịch này đặc biệt ở bên Victoria đó anh, là trong cái thời hạn mà nó gọi là lockdown, do đó là cũng khó mà để mà đến gặp kế toán để mà khai thuế đồ, thì hầu hết á sẽ làm qua mạng hoặc là qua email, và giao dịch qua email, điện thoại đồ vân vân. Thì chúng ta cũng phải cẩn thận là tại vì cái phần đó thì đó là mình cũng dễ dàng làm mà thôi, nhưng mà mình phải biết là khai và mình phải hiểu trước khi mà mình đồng ý, tức là mình cũng phải trả lời qua điện thoại đồ, thì mình cũng phải đồng ý và mình phải ký vào cái form đó để mà nộp. Do đó là nên yêu cầu là khi mà chúng ta đi khai thuế hoặc là chúng ta nhờ đại diện khai thuế thì chúng ta phải có cái bản sao và mình sẽ coi kỹ và mình chấp nhận và mình phải ký tên trước khi mà để cho người ta nộp cho mình. Tại vì khi mà nộp ta có nhiều người đến nói tại vì khi người mình làm đó là nếu người kế toán họ chỉ nộp thôi, mình không biết, mình chỉ lấy lại tiền thôi, cái đó là một cái nguy hiểm cho chúng ta. Tại vì tới cuối cùng á, mình là người ký tên vào trong cái những cái form đó, những cái hồ sơ đó, là mình sẽ là người chịu trách nhiệm về những cái gì trong đó. Do đó là chúng ta phải nên có một cái bản sao và kiểm tra lại đàng hoàng. Và nếu mà có gì không hiểu thì phải hỏi trước khi mà ký tên. Chứ đừng có mà ký đại rồi cái lỗ thừa nói là tại tôi không biết, tôi chỉ dựa theo cái người kế toán họ làm rồi cái họ nộp thôi, là cái đó là một cái lý do không chính đáng để mà họ chấp nhận. Thì tới lúc mà cuối cùng tiền, khi mà tiền lấy lại nhiều đó là vô sổ băng của mình, do đó là khi mà bị phạt là mình cũng là người sẽ chịu bị phạt, do đó là nên cẩn thận. Dạ
vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thí dụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị cho những cái chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Xin hẹn quý thính giả cũng giờ vào giờ này chủ nhật tuần sau, và xin hẹn chào anh Phan Bách.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.